ở Việt Nam thì cũng ráng cố gắng giờ ngày đêm chứ không có bao giờ nghèo giàu gì, cũng cố gắng tới miên đó thầy. Bây giờ người ta cũng phát tâm mà ta tu thiền nhiều lắm. Kính thưa thầy, con cuộc đời của con sao mà ngày hôm nay con được có duyên gì mà con gặp được thầy và qua tới bữa nay giữ được hội, thầy cho con biết số phận của con.
Thì cái y lực tu học của người vô vi vô biên, nó sẽ hội tụ nơi nào thanh nhẹ, cũng như bác tới đây bác thấy lớn lớn nhỏ nhỏ người ta cũng ý thức được cái cuộc giải thoát tiến hóa đi về quê xưa chốn cũ xưa Phật, người ta mới bằng lòng ngồi đây cho ai dạy đâu. Họ có cái khối óc, họ biết có đường lối khai triển khối óc họ làm thì nó mới phù hợp sự văn minh ở kỳ tới này. Kỳ tới này là chỉ khối óc văn minh mới phát triển được. Bây giờ vật chất cũng đang phát triển rồi đó. Bác đi ra những chỗ phi trường này kia như nó thấy họ xài vật chất, họ bấm họ biết danh họ mình hồi trước làm nghề gì biết hết. Thấy không? Thì bây giờ mình có cái óc mình phát triển cái óc mình biết được trời Phật, rồi mình biết nguyên căn của mình, giá trị của chính mình. Chỉ là tu thôi. Tôi nói từ ở Việt Nam này, chỉ là tu, anh học tại sao tu khá hơn? Là anh ngày đêm lo tu vì anh bị cặp mắt không thấy. Còn gì chấp nhất chuyện thế gian nữa, chỉ lo cho tâm thức. Cặp mắt không thấy, lo tâm thức thì tâm từ bi của anh càng ngày càng phát triển. Anh mới giúp đỡ bạn đạo. Thì bên này bạn đạo cũng giúp đỡ một phần vật chất nhờ anh chuyển giúp đỡ cho người. Cái đó là do cũng trời giúp anh. Anh không thấy chuyện đời thì anh chỉ lo tâm linh. Tâm linh phát triển nhanh hơn. Cho nên chúng ta có cái pháp là nhắm mắt, bịt tai ngậm miệng lại, không có lo chuyện đời nữa. Cái gì nó thu hút chuyện đời, cặp mắt chúng ta thu hút được chuyện đời, lỗ tai chúng ta thu hút chuyện đời, lỗ mũi thu hút chuyện đời, chúng ta ngồi trong cái trầm lặng khai mở khối óc thiên hoa. Thì nó vượt qua những cái tầm thu óc thu hút của ngoại cảnh. Đó, tâm chúng ta mới trụ định được.
Thưa thầy, con là người Việt Nam, đến qua đây em nó lẫm qua để đi du lịch. Thưa thầy, con ở bển con cũng có nghe thầy, con tụ mà. Hôm nay con gặp thầy con mừng quá, con không biết nói gì.
Cho nên tu là dùng cái tâm, mọi người cái tâm hướng thượng đi, không có ai cấm cản ở trên hết. Cho nhóm họp để làm gì, nhóm họp để cãi lộn, rồi tình thế khó khăn rồi lợi dụng bậy bạ hư. Cho nên chính quyền người ta thấy làm mất trật tự không được. Mình cứ tu lấy cái tâm tu, ăn hiền ở lành lo tu, tránh vì phần hồn của mình, trong phải cái xác. Rồi sau này họ hiểu, họ còn yêu cầu mình phải tu để cho xứ sở được ổn định. Không có sao, có cái tâm mà tu được. Thôi chắc còn cái đầu là còn tu được. Lo niệm Phật đi. Nhiều người hiện tại ở Việt Nam ở trong cái hoàn cảnh rất khổ. Hôi thối. Chỗ ở hôi thối, không hít thở được, cứ lo niệm Phật thôi. Nó niệm ngày niệm đêm rồi họ cũng thấy cũng thanh nhẹ. Thấy có trợ Phật, tin chắc có trợ Phật, không phải là không có trợ Phật. Người đời họ không hiểu, họ tưởng họ làm được thiên đàng ở thế gian, đâu làm được. Họ nói trong lý luận họ làm không được. Thiên đàng có chỗ thiên đàng, thế gian chỗ thế gian, địa ngục có chỗ địa ngục, có chỗ hết. Mà không làm là sao đi đến được, không hành không mở làm sao đi đến. Nhẹ mới đi được. Bây giờ chị ra từ Việt Nam ra đây, chị thấy cái nhẹ nó bay, nó đưa chị tới đây nữa. Chị đã bay từ Việt Nam qua đây chứ phải tầm thường đâu. Bán tiền, một nửa ông tiền, đi xa vậy đó. Ra đây bấm mà nói chuyện, nói điện thoại đàng hoàng. Bán tiền, bây giờ mình tu, mình ý thức rõ vật chất nó không tiến qua, những cái hồn mình tại sao không tiến qua. Mình tu để cho phần hồn phát triển. Khi mà phần hồn nó xuất khỏi thể xác rồi, còn nhiều chuyện khác. nó có nhiều chuyện khó khăn hơn thế gian. Thế gian chút đỉnh đấy mà họ sợ, họ trốn, họ lén, có gì sợ. Công khai nói chuyện với tôi, cái khối óc mới nó mở, cái phát triển. Tôi giúp tôi là giúp người dân, giúp nước, giúp dân. Không có bỏ nước, bỏ dân nữa. Còn người không tu á, mất nước. Mất nước, mất dân. Không biết đường đi làm bậy bạ rồi dân nó phản, pha nó làm loạn là mất nước, mất dân. Mà đứng đắn á, dân tự nhiên tới cộng hưởng với hòa bình của mình. Như chị em ở đây đã lo tu, mọi người vô thấy thì mình cũng ngồi đó lo thiền. Rồi thét nó quen, thấy cuộc sống nó vui. Chứ những người này đâu có phải vô đây hốt bạc đâu, vô đây lấy tiền đâu. Bỏ tiền ra chứ. Họ bỏ tiền ra mướn nhà cho bằng đạo chứ. Mà tại sao lại họ điên khùng, điên khùng như lấy tiền cho người khác. Họ thấy thế gian là tạm, tâm thức là chánh. Họ muốn bồi cái chánh để cùng hành, cùng đạt, cùng tiến để đem lại hòa bình cho mặt đất. Họ khôn, họ hưởng của chánh, họ không phải hưởng của tạm. Người ngu hề đi ăn hối lộ, rồi hốt bạc, rồi rốt cuộc sau này cái mạng chết rồi. Hồn không biết, không biết đi đâu. Đó là người ngu. Người khôn người ta tu, ta tâm thức, ta giải thoát, không sao. Ta hưởng của chánh. Ta cũng đeo châu báu gì chứ không phải là người ta không đẹp, người ta đẹp hơn người phàm nữa. Thì chị thấy mặt những người tu thiền đều tươi hết, người nào âm mưu đâu, người nào lo sầu đâu. Nhiều một đám đi Hồng Kông đại hội, nhiều người nhìn chúng này nó ngắn như mặt châu đầu cặp, người ta đầu cặp là phải mẫn áp đắp áo gì, áo thầy áo sư rồi mà tụi này nó đi lang bang ngoài đường ta ngắn. Nhìn mặt này người nào người nấy cũng tươi đẹp. Mà những người đó không có ăn cướp, không có nói vậy. Là một cái gương lành trên mặt đất đó. Rồi nhà báo cũng tới hỏi thét luôn. Người ta nói cho mình nghe. Ta không có tiền nhưng mà ta mới thân nhẹ. Rồi có một số người bây giờ đi học như tôi qua tới Hồng Kông là những nhà báo lớn ở trên mặt tới đòi hỏi. Ông nào hỏi thét rồi bây giờ cũng xin tu. Ông nào vô gì bán cái gì tôi nói chuyện cặp rồi cũng xin tu. Xin tu lắm. Họ thấy đi lộn đường. Cho nên vô gì là ai cũng có tiền hết. Trong óc mình có hết. Khai mở ra hưởng. Vô tận không biết. Còn người đời nói người có tiền, người không tiền. Thế đó là cái sai lầm. Không có phát triển được. Tiền do đâu? Do mọi người nhìn nhận cái tờ giấy đó mới là thành đồng tiền. Mà mình tu thanh nhẹ, ba cõi nhìn nhận mình phải tỷ phú không? Thấy không? Thiên địa nhân đều nhìn nhận người này đàng hoàng, tốt, đạo đức đầy đủ. Thì tự nhiên là mình giàu hơn người tỷ phú. Cho nên vừa rồi tôi bên đó tôi trị bệnh cho tỷ phú, tôi phân tích. Cái giàu với cái nghèo, cái giàu của thế gian, anh có bạc tỷ, biết nợ bạc ở tiền, tốt. Nhưng mà thiên chết, anh không có được lên cõi nhẹ. Anh nghèo, mà tụi tôi chết, tụi đi chỗ nhẹ. Tụi mua sẵn với máy bay tôi đi rồi, mà đi bằng điển tôi đi được. Tôi có tu thiền tôi mới có điển, còn tôi tu thiền tôi lấy gì có điển. Người chết đâu có lấy bạc được, lấy bạc mà mua vé bay cho người ta về trời được, không có. Cho nên ở Hồng Kông nó cứ chơi cái điệu là chết rồi đem vô thiêu rồi làm chay, rồi cúng xe hơi, cúng nhà đầu cho nó. Thì bữa đó cũng dẫn tất cả bạn đạo đi vô coi cái nhà thiêu đó coi. Cái đó nó có đi tới đâu? Mình tu ngày tu đêm mà, tu lúc chết mình cũng biết. Phải có một kỳ công. Khi mà chị nói chị tu bên đó khó khăn, không có gì khó khăn hết. Mình có kỳ công làm cho tôi có sức khỏe là ảnh hưởng được mọi người. Mình là biết được đạo, mình nắm được pháp là mình chìa khóa của cuộc. Không có lo.
Kính thưa thầy, có câu hỏi là người mất đi nên chôn cất hay là thiêu, sự lợi hại của việc chôn và
thiệt hại cho người kia.
Nếu người có tu thiền và ý thức được con đường giải thoát, mình chịu tốt hơn. Còn người đời mà không ý thức được cái chuyện giải thoát là nên chôn, nó phải chịu cái luật sanh khắc. Nghe được sanh khắc gia đình chôn, nhiều khi chôn gia đình ổn định, ông bà tôi chôn được cái việc tốt, con cháu sẽ làm ăn phát đạt, cái đó là nội khoa tâm lý nó được phát triển. Còn nhiều khi đốt nó nói, bà có tội gì đâu mà đốt, có tội nghiệp rồi này kia khi nọ, trách móc lẫn nhau. Cho nên bây giờ cái văn minh người ta thấy hướng về energy, về điển, thì cái xác chết nên đốt tốt hơn.
Dạ thưa, nếu biết, ví dụ như nếu biết chôn là tốt mà người mất mất đi và dặn con cháu là nên thiêu, thì con cháu phải làm sao? Con nên chôn cất theo lời dặn của người mất đi hay là thiêu, như vậy là làm ngược lại ý của người mất đi?
Người mất không? Yêu cầu từ di chúc thì sao mình làm y vậy thôi.
Thưa thầy, có phải chôn tốt là vì trả nợ con trùng vạn vật không ha? Ví dụ như đất nước gió lửa, mình trả về với đất nước gió lửa không thầy?
Được. Chôn thì nó thuận theo cái đường lối của ngũ hành. Yeah. Nhưng mà có sanh và có khắc. Khi chôn là phải lựa tại địa lý rồi coi chôn cái phương hướng phải để đứng đắn. Cái phương hướng mặt trật là nó cũng hại gia đình. Cái tin nơi đó nó phải chuyển chạy về cái luồng điện đó.
Yeah.
Còn mình đốt là thôi. Không có gì hết. Cái gì cũng quá giỏi.
Thưa thầy, có phải khi mất đi mà nếu người mất đi đó có hiến các bộ phận cơ thể cho khoa học y hay là y khoa đó là không tốt, có phải không thầy?
Không sao hết, không ăn chung gì hết. Được chết mà mình còn để như chút gì thiêu đi. Tâm can trị chế tặng mình cho họ cũng không sao hết. Bởi vì mình tu, mình đã nắm được cái nguyên điểm, mình không có sợ.
Thưa thầy, câu hỏi chót là về pháp luân thường chuyển. Nếu mà thở ngồi trong sáu hơi mà dài 1 hay 2 tiếng hay là dài hơn nữa thì thầy đúng hay sai?
Không có làm được 1-2 tiếng đâu. Hít cho đầy rúng, đầy ngực, tu như bộ đầu thì được. Có nhiều người mới làm một hít một hơi vô 1-2 tiếng, cái đó làm được. Nó ngưng và nó tưởng nó hít, nó cũng thở phèo phèo vậy nha. Có nhiều người nói tôi 45 phút tôi hít vô không, 45 phút mình tôi tới tôi thử, để bông gòn vậy nó rớt bông gòn là không có hít vô, phải không? Mình có thể thử để bông gòn, để khi mà hít vô thiệt 45 phút thì bông gòn nó dính trong 45 phút. Không có.
Xin mời chị Tư.
Kính thưa thầy, sau bao năm xa cách thầy, con nhớ thương thầy vô cùng. Và hôm nay con được gặp lại thầy, con mừng quá. Con tưởng con đã chết, nhưng con còn sống đây để gặp thầy. Và con cũng có những thắc mắc mà con chôn kín mấy năm nay. Tại vì trước kia thầy nói con có một cái trách nhiệm để độ cho người đời tu học, thì con cũng có dẫn dắt một số bạn đạo để tu học về vô vi. Nhưng thưa thầy, không biết cái pháp vô vi của chúng ta có thể thắp nhang được không thầy? Nếu những người thắp nhang thì có mang tội gì không? Câu thứ nhất của câu hỏi.
Thắp nhang về ý thức cây nhang để làm gì? Thắp nhang để làm gì? Phải ý thức rõ thắp nhang để làm gì? Người vô vi thì mỗi đêm đang thắp nhang chứ đâu có bỏ. Cái nhang là tâm thức của ta. Cái luồng điện tập trung ở đây là xoay hồn đây là đang thắp nhang, thắp cho cái ánh sáng nó bật khởi ra. Người cái nhang dần Phật.
Tại vì con thấy có một số bạn đạo cũng đã tu trong 1-2 năm hoặc là 3 năm, có thể là 4 năm. Rồi tự nhiên đi chùa và cúng kiến rất nhiều và thờ phượng rất nhiều trong nhà. Nhưng con đã lấy lời khuyên, con nói là cái pháp vô vi không có thắp nhang. Mình phải thắp nhang tự mình thắp trong tâm mình, trong cái trung tâm bộ đầu của mình, để mình hướng thượng về cõi trên. thì có một số người rất là phiền hà con. Người ta nói rằng cái đạo vô vi không có chấp mà tại sao cái gì cũng chấp. Nhưng thưa thầy, không phải con chấp, nhưng mà tại con muốn hướng dẫn cho đi cho trọn vẹn cái con đường đạo. Thì chúng con thấy rằng có nhiều người lại bỏ đi chùa, rồi có vài bữa thì qua vô vi, vài bữa đi chùa rồi thờ cúng tùm lum hết trơn. Như vậy con khuyên họ như vậy con có tội không thầy?
Chuyện vô không có gì có tội, mình cũng khuyên vậy. Mà trong cái duyên của họ muốn đi, tôi muốn đi tới chùa cho tôi thấy có cảnh chùa để cái tâm tôi nó an. Thế đó là cái chuyện của họ muốn, cái duyên họ cứ đến tới đó họ đi, nhưng mình không có cấm cản. Rồi mình chỉ cho họ tu đứng đắn, để cho sắc mặt họ được vui tươi, tâm thức được khỏe mạnh, được từ từ họ sẽ giảm những cái chuyện không cần thiết. Còn tôi vô vi là làm chuyện cần thiết chính mình. Mỗi đêm soi hồn thắp nhang, nghe không?
Dạ.
Mỗi đêm thắp nhang không có lười biếng được.
Thưa thầy, con có hướng dẫn một người bạn đạo tu trong vòng 3 năm. Thì bây giờ họ bắt đầu họ thắp nhang, họ thờ cúng trong nhà tùm lum hết. Họ nói tu gì mà lạnh ngắt không có nhang.
Không có nhang khói gì.
Dạ.
Tâm hồn.
Nhưng con có nói rằng cái tu vô vi là mình phải thường xuyên để mà thực hành, chứ không phải bữa nay tu rồi ngày mai nghỉ, rồi bữa kia tu rồi ngày mốt nghỉ, không có được. Tại vì khi thầy dạy con trong 8 năm qua thì con thực hành y như những gì cha trời đã chỉ dạy cũng như thầy đã hướng dẫn con đi, thì con chỉ, nhưng mà người ta không nghe. Người ta nói tu là phải có nhang. Và sau cùng thì họ vẫn ngồi thiền thầy, vẫn ngồi thiền nhưng mà nhang vẫn thấp. Thì thầy thấy rằng cái trượt nhang nó có làm cho
trì
trệ đường tu,
ô nhiễm khối óc của họ.
Dạ.
Mình thử thấp cái nhang thì trần nhà nó ô nhiễm.
Dạ.
Bây giờ văn minh người ta từng bài trừ những sự ô nhiễm, mà mình rước ô nhiễm được óc thật được.
Dạ.
Cái đó là lần lần tu họ làm pháp luân thường chuyển theo thông, họ nhận không được, không chịu nhận nữa.
Rồi nếu những người đi chùa và thí dụ vài ba bữa thì họ đi chùa rồi qua Chủ nhật thì họ đi thiền đường.
Ừ.
Như vậy là cái đường tu có bị trì trệ không thầy?
Họ chịu thiền thì không có trì trệ.
Dạ.
Mỗi đêm mà chịu thiền không có trì trệ. Đi chùa họ càng sớm thích hơn. Bây giờ họ thiền rồi họ mới tự nhiên nó gom tụ lên khối óc rồi mà họ thấy thế ra. Người kia chỉ có ý lại. Cái chùa sang Phật chứ đâu có làm gì. Cái chùa sang Phật chứ làm gì cho thắp nhang cầu xin Phật cho con trúng số, cho con mua được xe hơi, cho con cái gì đó. Ai cũng lợi dụng một cái gì đó thôi. Càng ngày họ càng tu càng thấy rồi, khả năng của chính họ rồi họ mới tự bớt đi. Mà không làm chuyện cần thiết thay vì làm chuyện không cần thiết. Cái chùa là cũng cảnh tốt để độ người chiêm ngưỡng nguyên lý của Đức Phật. Ăn năn hối cải cũng giúp đỡ xã hội nhiều lắm.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy.
Thử thách là do đâu? Do tâm trần trượt, chưa minh chánh mới có sự thử thách. Tâm hết trần trượt, minh chánh không có sự thử thách. Lúc nào cũng an nhẹ. Chúng ta trung học tiến hóa về tâm linh ở con đường duy nhất, văn minh nhất của thời đại. Chúng ta đang học và đang tiến, chứ không phải học mà lùi. Ở thế gian học mà lùi là chỗ nào? Tình dục học là lùi. Thích sung sướng 5-3 phút nhưng mà cơ thể uể oải, chi không mở, đó là lùi. Này điển năng khai thác tiến hóa tới tận cùng là không còn ý niệm nghìn tình dục và khai mở tâm linh, không bận rộn, lúc nào cũng thanh tịnh. Lúc tham thiền các bạn thấy đây là cái pháp đang kiểm soát hành động của chúng ta. Thiền lâu chúng ta thấy cơ duyên của trời Phật đang kiểm soát chúng ta. Nếu tâm ta nghĩ vậy thì không còn ánh sáng và không thanh nhẹ. Mà tâm ta không nghĩ vậy thì cảm thấy lâng lâng thanh nhẹ. tiến hóa rõ rệt. Đó là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Cái pháp là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Các bạn đã biết chung vui trên thanh tịnh là đại phương đức. Chung vui trên cảnh đời, nói qua nói lại thì điện năng nó sạc bay sạc bạc, không có gì đúng hết. Rồi đấm ra sông si. Còn cái này chúng ta thiền và hóa giải, tự tu tự tiến tự thức rõ rệt. Càng ngày càng thanh nhẹ, mới nhận được giá trị của sự giải thoát. Mới xác nhận được thế gian đô thị giả, thế gian không có đúng. Tất cả là giả tạo. Thì chúng ta không có bận tâm để lo những cái chuyện không cần thiết. Chúng ta sẽ làm việc tùy duyên. Các bạn hàng ngày đi làm, vô sở làm, mỗi ngày một công chuyện, cứ giữ công chuyện đó mà làm. Đó là cái duyên của bạn. Phải tận tâm, càng tận tâm càng các bạn mới thấy rõ lúc trời ở trước mắt các bạn như không đâu. Càng kiên nhẫn, càng thấy óc sáng và thông minh ra. Cho nên tu thiền rất hữu ích, nhưng mà phải bền lâu thì nó tạo được kỳ công tốt đẹp và tránh tai nạn rõ rệt. Thế gian ai mang sát lòng người cũng đều mang nạn, nạn là bệnh hoạn. Và chúng ta thiền đều thì giải mở thông suốt, không có bệnh hoạn. Khi chúng ta ra đi, cũng ra đi cách thân nhẹ bằng lòng, đại trường phu thấy rõ ràng bước, bước ra đi chứ không phải là chim bao để đi, rất rõ ràng. Cho nên càng tu càng tiến là vậy. Khi mà các bạn ngồi tu thiền có những trở ngại, làm nặng đầu này kia, cứ cố gắng thiền nó sẽ nhẹ. Qua cái chuông đó là tiếng, chắc chắn tê chân này qua cái chuông đó là tiếng. Nên người tu thiền ở trên núi luôn luôn, họ không có gì làm hơn là cái thiền, họ chỉ ngồi thiền nhiều ngày, nhiều giờ trong ngày. Họ không có tính ngày giờ, vì họ bản thân không có việc làm. Khi các bạn là về đời, đời đạo xong tu, các bạn phải làm mới có ăn. Đương nhiên về các bạn thiền chừng nào thì các bạn được qua giải sự trầm trượt. Hằng ngày đã thu hút bởi mắt, mũi, tai, miệng. Thiền để giải những cơ duyên tạm bỡ và tiến tới thực chất sáng suốt của chính mình. Chứ không phải thiền để rước sự động loạn sân si. Ta giải mở làm gì còn động loạn sân si. Cố chấp phê bình đạo này, phê bình đạo nọ mà không biết phê bình mình mới là tạo ra sự sân si. Vậy công thực hành đúng theo pháp lý vậy, khai mở tâm linh tiến hóa rõ rệt. Nhịn nhục trên hết, càng thiền càng rõ nhịn nhục mới thấy vui. Nếu chúng ta không nhìn được, chúng ta phải thêm bản bớt thầu, bớt thêm thù bớt bản. Nếu mà chúng ta nhìn nhục thì thêm bản bớt thù, cuộc sống nó mới an vui. Trong thực hành không phải lời chúc tụng. Người thế gian hay chúc tụng mà không làm, hay cầu xin mà không thực hành, hay kêu gọi mà không có thức tâm. Như kêu gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế là cứu cấp, nhưng mà có chuyện gì đâu mà kêu Ngài. Kêu Ngài là để tạo cái tập quán y lại. Nam Mô A Di Đà Phật cũng như vậy. Tâm thức là đúng hơn, là khẩu khai thần chi tạng. Nói để làm gì? Ý niệm nó thức tâm hơn, sáng suốt hơn. Không có gì quý bằng thành tâm. Thật thà khai triển tâm linh. càng thiền càng thấy mình triền miên trong giấc ngủ thanh nhẹ ổn định. Có một giấc ngủ rất êm ả mà sáng suốt. Nói ngủ là người đời nhìn cặp mắt thấy ngủ, nhưng mà tâm và thức biết mình đi đâu, đang học cái gì, đang làm cái gì. Nhiều người không thấy cảnh, không thấy hình, nhưng mà thấy sự thanh nhẹ đã tiến qua. Mà thấy ra ngày càng làm thì nó sẽ hội tụ ra hình ảnh tốt đẹp. Tùy duyên tu học mà phát triển, không còn trì trệ nữa. Đêm đêm là tu thiền, đêm đêm giải mở nghiệp tâm. Đúng theo trong chương trình tiến hóa, về điển là nhanh nhẹ. Tại sao các bạn tu thiền này không có dạy các bạn đọc chú? Muốn đọc chú ma nó nhập làm sao? Các bạn thiền cho lần lần luồng điển nó đi lên, nó phối hợp với thanh quang điển lạnh ở bên trên. Nó là mạnh hơn chú nữa. Đụng tới đâu nó rút tới đó. Ma quỷ có đánh chúng ta cũng là rút, chứ không có bị kẹt. Còn các bạn niệm chú khi quên khi niệm, cũng xảy ra nhiều chuyện cho gia đình. Vì ý thức không rõ được chú là gì. Người tu cao biết giá trị của chú, là ý lực mạnh mẽ, tiến hóa sẽ không có gì hết. Chúng ta tu ta gom ý lực thanh nhẹ trở về thanh tịnh, và tự nhiên mọi sự được yên vui, không có động loạn nữa. Không có làm thầy tổ ai hết. Tự thức để tiến hóa mà ảnh hưởng chúng sanh. Mọi người đều làm như vậy, cộng lại thì làm việc lớn cho quần chúng. Mọi người đều thực hành như vậy là đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Tâm ta thực hành còn hơn lời cầu nguyện bằng đôi môi mà không có thực chất. Chúng ta thực hành, chúng ta cống hiến thực chất thành quả sáng suốt hơn thường. Từ quán sáng suốt được cộng với chư Phật, giải mở sự trần trượt luân chuyển tại trần gian, độ tất cả những tâm linh hương thượng. Thiền quen rồi, trong lúc ta nhắm mắt thiền là thấy hạnh phúc vô cùng, sung sướng vô cùng. Ngồi bất cứ ở góc nào, lúc ta nhắm mắt thấy hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Con người hiểu được nguyên lý vô sanh của chính mình thì mới thấy hạnh phúc. Còn hiểu một góc, không hiểu một góc, đó là còn chênh lệch và không có tiến hóa được. Không phải một khả năng trong vũ trụ. Ngược lại, chúng ta tu hàng đêm và kiểm điểm tự thức, đời đạo rõ rệt, thì chúng ta mới nhận định được cái bước tiến của chính chúng ta, kiểm soát được sự vận động của chính mình, thì mình mới chính mình, chính ta đã thanh tịnh mới thấy rõ những sự động loạn của tánh vía. Tánh vía lúc nào cũng lo âu, sợ sệt, cầu xin, muốn chư Phật ân độ. Và chính nó không độ nó không thương nó không có độ nó, làm sao trời Phật độ? Trời Phật là một nguồn gốc từ bi bác ái. Mà chính bản thân chúng ta không biết từ bi bác ái hương thượng thì làm sao mà được bên trên độ? Cho nên phương pháp tu thiền của chúng ta là trực tiếp, không phải gian tiếp. Hành để tiến, hành để đạt, hành để thông. Đêm đêm các bạn thiền như vậy, các bạn sẽ sung sướng như vậy, yên ổn tâm hồn. Người bệnh tâm hồn nó không có yên, mà tâm hồn của chúng ta được yên ổn là tâm thoát bệnh trần gian, trở về thực chất ánh sáng từ bi mới không động. ánh sáng từ bi ban chiếu cho thế gian, tạo biết bao nhiêu công việc cho thế gian, chế thực xe hơi, cấp từ nhà lầu, tạo về đầy đủ phương tiện đầy đủ. Bây giờ chúng ta thiếu cái gì đấy? Chỉ thiếu cái tu. Thích tự thắng hoa, tự đi về trời, tự thấy rõ cảnh siêu nhiên tự nhiên nó có rồi. Những cái nền tảng văn minh vô cùng ở trên, bất khả luận bàn ở đây. Một nháy mắt là thấy rồi, rõ rồi. Nheo con mắt cũng thấy. Đó là cái luồng điển của các bạn. Hòa tan với hư không đại được. Nó sáng suốt như vậy. Nhiều người không có hành, căn cứ trong kinh giải, nhưng mà cái lý nguyên lý của nó là phải thực hành rất rõ, là điển kinh. Nguyên lý của nó là điển kinh chứ không phải văn tự kinh. Mà người đời học kinh căn cứ trong văn tự nói thì điển không có. Nói cho hay nhưng mà hành không đến đích, không đi tới đâu là đâu hết. Ngược lại chúng ta hành, càng ngày nó càng mở, điển khai triển. Tâm giao của chúng ta có thực chất, phát triển được vô cùng, dũng mãnh tiến thân. Không sợ nguy hiểm, mà không ngần ngại. Đối với tình đời, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ bất cứ những chuyện gì. Về đạo, chúng ta sẵn sàng tiến qua bất cứ luật nào. Thì mới kêu người đời đạo sống tu nó quân bình. Thì người đời sân si buồn tuổi dối trá làm sao tiến được. Tình đời cũng không có xong, tình đạo làm sao có. Cho nên không có nên dối trá với chính mình, phải thập thà với chính mình. Cái đó là chánh. Dối trá người thế gian đâu có ăn chung gì, đâu có làm gì họ được. Đừng dối trá lấy chính mình. Dối trá chính mình là bị đọa. Cho nên phương pháp tu thiền chúng ta là một pháp kiểm soát hành động của chính mình. Tối nay các bạn thiền không yên, thở không đúng, không được là tại sao? Đã làm rối loạn nội khoa tâm lý, thần kinh không yên ổn, óc làm sao sáng được. Rồi đâm ra mê tín gì đoan, cầu xin trời Phật phù hộ. Đó phù hộ là mình tiến tới mà. Trời Phật đã chứng minh mấy nghìn năm. Thích Cha đã ngồi thiền mấy nghìn năm trong chùa bằng đắp ở thế gian. Cái đó là vô tự chân kinh đánh thức người đời. Người có thiền mới có cơ hội ngộ được Phật. Thiền thanh thần. Không có tu thiền, không có giải mở, đâu có trình độ mà ngộ được. Cho nên chúng ta không nên nghe những cái lý thuyết và không làm. Nếu áp dụng lý thuyết nhiều và không làm nhiều, tức là đọa mình nhiều. Thực hành nhiều là cứu mình nhiều. Ở đời cũng vậy, đời đạo sống tu là vậy, chúng ta phải làm mới có ăn. Mà đi vô làm công như người ta mà không có thật tâm thật lòng làm mà hưởng đồng tiền của người ta là cũng không được. Lương tâm căng sức, không chịu. Hồi tu vô vi lúc nào cũng sốt sắng, tận tâm làm cái việc. Và chúng ta đổi chát sức lực của chúng ta để lấy vật chất nuôi thân thì phải thật thà, trung thành với việc làm. Thì bất cứ gặp trời nào các bạn cũng không khổ. Vui học, vui tiến, chấp nhận để học nhịn nhục thăng hoa thì đâu còn trì trệ nữa. Đêm đêm tu thiện vượt khỏi tình đời chứ không phải bỏ tình đời. Ta hiểu quá rồi, quán thông quá rồi, không bao giờ tái phạm nữa. Những người tái phạm là không hiểu, mà không giữ nghiêm luật minh chánh tu học thì làm sao hiểu được nguyên lý vô sanh. phải giữ nghiêm luật trước sau như một, trì tâm tu học thì mới thấy rõ chính chúng ta là một khả năng tiến hóa trong vũ trụ. Nhiên hậu chúng ta mới nhìn lại tình đời là giả tạo, không có thật. Nhưng mà nó đã đưa đẩy cho chúng ta tiến tới dũng chi thăng hoa, trở về một điểm dung phát thanh nhẹ, chúng ta vui phát tâm hướng về sự thanh nhẹ tu tiến. Thì làm sao khổ? Người khổ là người bất thông. Người khổ là người không có tự tiến. Không tự tiến được mới cầu sinh. Những người cầu sinh đó là người không có tự tiến được. Cho nên chúng ta người tu vô vi nên khuyến khích cho những người tự thức và tự tu. Đó là được tạo phước đức cho chúng sanh rất nhiều. Đứng đắn mà tu, chăm chỉ mà tu, chắc chắn có kết quả tốt đẹp. Một đêm thiền dài của các bạn, một vài tiếng đồng hồ thế gian nói nhiều, nhưng mà trên trời có nháy mắt là xong cái công chuyện, hiểu. Cho nên các bạn càng tu thiền càng cảm thấy thanh nhẹ. Cái thanh nhẹ nó gom lần rồi tự nhiên bạn thích. Nhiều người thiền lâu sáng có nhiều chuyện đến thức tâm mình. Để có thể phần hồn có biết được nguyên lý để ăn năn tiến hóa không? Cho những thử thách đó là kinh vô tự. Rồi cho chúng ta tiến hóa rất quý báu, rất cần thiết cho tâm linh tiến hóa. Phải nhịn nhục học hỏi mới hiểu rõ chiều sâu của chân lý. Nếu không chịu nhịn nhục học hỏi, không bao giờ thấu rõ chiều sâu của chân lý. Càng ngày tâm chúng ta càng ổn định, mỗi khóa tâm lý càng ổn định, chúng ta cảm thấy sự thanh bình về với chính chúng ta. Tâm người tu vô vi có thực chất thì không bao giờ trách móc bất cứ ai, chỉ do tham thiền tu học. Lúc nào cũng nhịn nhục trên hết. Nhiều người nếu tôi lo việc này thì kia rồi nọ, lo mà không làm thì nó động, lo mà làm thì chuyện đời nó cũng thông. Thì các bạn ăn chén cơm mà các bạn cũng không nhai kỹ, làm sao các bạn quán thông được nguyên năng điển quang của cơm gạo? Nó là từ đâu đến? Cơm gạo nuôi dưỡng chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Nó là một vị Bồ Tát mà chúng ta không hiểu. Điện năng có một vị Bồ Tát. Tâm từ bi lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, tùy duyên độ, không có hại chúng sanh, không tiếc là độc chất. Lúc nào cũng an lành tâm độ. Cho nên khi chúng ta ăn cơm, chúng ta phải nghĩ ra trời Phật. Vì luồng điển từ bi đã cứu độ chúng ta. Chứ đừng nói là tôi có tiền, tôi mua được gạo. Không phải vậy. Tiền do đâu có? Chúng sanh nhìn nhận. Chúng sanh là ai? Dạ trời Phật. Cấu trúc phải chuyển tiếp phần hồn tiến hóa tới ngày hôm nay. Cấu trúc bằng cách gì? Mọi sự ảnh hưởng của cả càn khôn vũ trụ từ từ phối hợp thành một linh căn đại thế.